Pháp môn không hai. Đón xuân Giáp Tý 1984. Một La Mã. Kinh. A lớn. Tất cả người tu muốn thoát khổ phải dùng trí tuệ bát nhã soi sáng, phá tan mọi chấp mê của chính mình. Có hết chấp mới hết khổ, nên mở kinh bát nhã dạy sắc tức là không. Một nhỏ. A. Trong sắc có không? Dùng kính hiển vi khuếch đại tối đa, thấy trong sắc thân chúng ta, phần không nhiều hơn phần sắc, cho nên mới có không khí ra vào, máu huyết lưu thông. B. Trong hư không có đủ thứ vi trùng, bụi nhỏ, các khí chất, cho nên không không hẳn là không, sắc không hẳn là sắc. Trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này. Như vậy thì vẫn có không và sắc, hai cái đối đãi nhau. 2. Trí tuệ bát nhã thấy không có không riêng ngoài sắc, không có sắc ngoài cái không. Nghĩa là không có hai cái đối đãi nhau, mà chỉ có cái không của bản tánh. Sắc chất là do duyên hợp mà có, do nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân hợp lại mà thành, nên không có thể chất cố định. Đủ duyên hợp gọi là có, hết duyên tan gọi là không. Sắc hay không đều là tướng của duyên, không tự tánh. Có trí tuệ rõ biết lý này thì không còn tranh cãi hơn thua, không quan niệm tốt xấu, thiện ác, phải quấy. Biết sắc không, danh tự, ngôn ngữ chỉ là những giả đặc để tiện sống trong cuộc đời thế tục, chứ không hề có nghĩa cứu cánh. Tinh thần đại thừa thấy phiền não tức bồ đề, mà bồ đề không khéo hóa phiền não. Thí dụ tụng kinh là bồ đề, người đánh mỏ không vừa ý, bực mình, thế là bồ đề thành phiền não. Đang giận dữ đỏ mặt, một sư huynh nhắc, đã tu mà sân si sao? Liền xấu hổ hết giận, tâm lặng lẽ thanh tịnh là bồ đề. B lớn. Pháp Hoa, phẩm tựa. Toàn phẩm Phật không nói một lời. Ngài kiết già nhập định. Từ lông trắng giữa hai chân mày phóng hào quang, soi thấu trên suốt trời hữu đỉnh, dưới đến địa ngục A Tỳ. Trong hào quang bày rõ, nào nhân, nào quả của cả bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Hai chân mày ở hai bên, hào quang tượng trưng trí tuệ. Giữa chặng mày là không kẹt hai bên. Phải trí tuệ này mới tột cùng được sanh tử luân hồi và rõ con đường thành Phật. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là căn bản Bồ Đề, tức là cái biết của sáu giác quan. Tánh giác này tất cả hữu tình vốn đầy đủ. Sống với tánh giác là Phật. Mê tánh giác duyên theo sáu trần phân biệt tốt xấu hay dở, thành thấy có hai bên đối đãi. Tâm phan duyên này là căn bản luân hồi. Phẩm thứ 12. Long nữ nương đức văn thù, nhận được tri kiến Phật, liền thành Phật ở cõi vô cấu. Trước sự ngơ ngác ngạc nhiên của quyền thừa Bồ Tát Trí Tích và Thanh Văn A-La-Hán Xá Lợi Phất, vì ở hai ngôi này chưa tỏ được tri kiến Phật. Long nữ có ba tệ. 8 tuổi là còn con nít. Si. Thân rồng là súc sanh. Sân. Nữ tướng ngã ái nặng. Tham. Ở dưới đáy biển là báo chướng trầm nịch nặng nề. Ngộ tri kiến Phật, sống với Phật tánh, liền rũ sạch vô minh. Như trong nhà tối cả ngàn năm, nếu có thể thắp một ngọn đèn, liền tan hắc ám. C lớn. Duy Ma Cực, phẩm bất nhị pháp môn. 32 Bồ Tát giải thích về pháp môn này. Đại khái sanh diệt là hai: nhận được tánh không sanh không diệt, được vô sanh pháp nhẫn là nhập pháp môn bất nhị. Thấy sanh không thật sanh, diệt không thật diệt là nhập lý không hai. Cuối cùng Duy Ma Cật lên pháp tòa ngồi im lặng. Văn Thù khen nức nở: hay lắm, hay lắm, không văn tự ngôn ngữ mới thật nhập pháp môn bất nhị. Hai La Mã: thiền, tính tâm minh của tổ tăng sáng. Chí đạo thật không khó, chỉ cần đừng chọn lọc, cứ không còn yêu ghét, liền rõ ràng minh bạch. Nếu sai biệt hào ly, đạo xa như trời đất, muốn chí đạo hiện tiền, chớ bận lòng thuận nghịch. Chỉ biết rõ sáu trần huyễn dối, tơ hào chẳng phan duyên, tin chắc chân tâm vô sanh diệt, an định nơi tự tánh. Pháp Bảo Đàn, Phẩm Phó Chúc. Lục Tổ dạy: ai hỏi thế nào là có? Đáp: bởi không mà có. Hỏi: thế nào là không? Đáp: bởi có thành không. Giải thích rằng có và không đối đãi, nương nhau để thành nhau. Phàm thánh thiện ác cũng vậy. Thánh nhân biết rõ sáu trần huyễn hóa, ta người hư ngụy, nên an định nơi tự tánh. Phàm phu gặp nhau không ngớt nói chuyện hơn thua tốt xấu. Sách nói: điểm sắc hóa ngọc vàng còn dễ, chớ khuyên người buông bỏ thị phi, phải quấy thật là khó. Thạch Đầu Hòa Thượng. Một vị tăng hỏi: thế nào là giải thoát? Ngài đáp: ai trói ngươi? Hỏi: thế nào là tịnh độ? Đáp: cái gì làm nhơ ngươi? Hỏi: thế nào là niết bàn? Đáp: ai đem sanh tử đến cho ngươi? Đây là ứng đối đúng như lời dạy của Lục Tổ. Để minh bạch sanh tử đã không thật thì niết bàn cũng không thật. Hai cái đối nhau đều không thật. Chấp thật là ngu si. Biết là giả liền hết chấp. Như bị mắng là con chó, nếu nổi giận tức là đã cho lời mắng là thật, là quan trọng. Chấp là nguồn gốc khổ đau. Tu là tập giác tỉnh, cởi mở vọng chấp, gọi là giải thoát trói buộc. Thiền sư Mục Châu. Tăng hỏi: thủ xả là mắc kẹt hai bên, nay dẹp bỏ cả hai thì lúc đó thế nào? Sư hỏi lại: hôm qua trồng cà, hôm nay trồng dưa là thế nào? Câu chuyện dưới đây rõ nghĩa này. Tổ Quy Sơn. Sơ Sơn hỏi: câu có câu không như bìm leo cây, bỗng dưng cây ngã bìm khô thì câu về chỗ nào? Khi hết chấp hai, có và không, rồi thì thế nào? Tổ cười ha hả, không nói một lời. Sơ Sơn tức mình thưa: con từ ngàn dặm mang khăn gói tới đây hỏi đạo, mà hòa thượng đùa như vậy. Tổ gọi thị giả, đem tiền hoàng đại công ông đi xa, rồi dặn: sao sẽ có con rồng một mắt vì ông khai ngộ? Sơ Sơn đảnh lễ ra đi. Một thời gian lâu xa, Sơ Sơn gặp Huệ Chiếu Thiền Sư. Ngài chỉ có một mắt. Sơ Sơn đem câu chuyện trên ra kể và hỏi lại: cây ngã bìm khô rồi câu về chỗ nào? Nụ cười của Quy Sơn càng thêm tươi. Ngay đó Sơ Sơn tỏ ngộ nói rằng: trong tiếng cười của Quy Sơn có con dao. Cái cười của Quy Sơn và cái im lặng của Duy Ma Cật đồng một ý nghĩa. nên nói trong tiếng cười của Quy Sơn có con dao, hay nói có bình cam lồ cũng vậy. Đầu năm mới, chúc quý vị được nụ cười thật tươi của tổ Quy Sơn.